là xóa bỏ nghèo là cái gì, xóa xóa nghèo giảm đói gì đó đó, thì nó lấy cái lòng, lấy cái chính sách đó để mà tụi mình ở hải ngoại đấu tranh không được á, thì cái chính sách đó theo theo chú Nguyễn Chí Thiện cái ý kiến như thế nào? Đó là xóa bỏ nghèo là đánh đố gì không, cái đó nghe cũng nghe Việt Nam mình á mà không biết thế nào. Thôi thì tuổi trẻ bây giờ chúng ta phải kiếm phương thức nào mà đánh bật lại cái đó, thì xin chú Nguyễn Chí Thiện cho ý kiến.
Cái sự thật là cộng sản nó không bao giờ nó quan tâm đến đời sống của nhân dân cả. Bây giờ theo những con số của Liên Hợp Quốc ấy, con số của những cái cơ quan nó nghiên cứu nó tỉ mỉ đấy, thì hiện bây giờ nó còn đến 40% trẻ con Việt Nam là thiếu dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng có nghĩa là thiếu ăn thiếu gạo. Trong lúc thiếu ăn thiếu gạo như vậy, thế mà cộng sản nó vẫn xuất khẩu ngang nhiên một năm 4 triệu tấn gạo, thì đủ hiểu rằng là cái đời sống nhân dân nó như thế nào. Nếu chúng ta nhìn vào Việt Nam ấy, thì bây giờ nhiều người cứ tưởng là nó xóa đói giảm nghèo gì đó, đó là, thì nếu mà chỉ nhìn vào một cái số bề mặt của thành phố thôi thì nhiều người sẽ nghĩ là cuộc sống cải thiện, nhưng nếu đi về nông thôn và đi về các vùng rừng thì cái cuộc sống rất là thê thảm, rất nhiều người đói khổ. Thì cái điều này chính ông Trần Độ và những người sống ở trong nước biết đó. Thì chính ông Trần Độ nói đó, một cái người nông dân bây giờ Việt Nam của mình bây giờ phải làm 3 4 ngày mới kiếm được 1 đô la Mỹ, nó rất là đói khổ chứ không phải không. Thì cái tuyên truyền của cộng sản ấy, nếu chúng ta để ý mà theo dõi là tình hình trong nước ấy, theo dõi là rất sát về nông thôn, về về những vùng rừng núi, mình nhìn rõ cảnh đời sống cơ cực ấy, hay là kiểu những người nằm vỉa hè ngoài đường ấy, thì chúng ta mới thấy là cái chữ gọi là nâng cao đời sống ấy, xóa đói giảm nghèo ấy, là những cái mà nó chỉ là cái tuyên truyền của cộng sản thôi. Thế còn cái việc mà tại sao mà có nhiều tổ chức về, một số tổ chức những khi ở đâu về mà bỏ hoạt động một thời gian ngắn thì bị bắt ấy, thì cái này nó là do chúng ta phải có kinh nghiệm, gọi là hoạt động, cái này nó phải là hoạt động bí mật, hoạt động trong lòng địch này, và phải có những cái lớp huấn luyện cho những người về biết phương pháp đấu tranh, biết giữ bí mật, biết bảo mật, hiểu không nào, làm như thế nào để có thể thoát khỏi cái sự theo dõi, cái sự tiêu diệt của cộng sản. Đấy nó là cả một cái kinh nghiệm mà trước khi về thì những cái tổ chức đấu tranh chính trị phải mời những người có kinh nghiệm đấu tranh, những người đã sống trong nước có kinh nghiệm đấu tranh với cộng sản, xây dựng như là những cái trường huấn luyện ấy, một thời gian được 3 tháng hoặc 6 tháng để có đầy đủ kinh nghiệm về mà chiến đấu với cộng sản. Thì như bản thân tôi này, ở trong nước ấy, nhất là những năm xa xôi, cái thời mà rất là khó khăn ấy. Cộng sản nó theo dõi, công an nó theo dõi từng bước một đấy chứ, nhưng mà tôi vẫn thành công trong cái việc là phổ biến thơ của tôi trong quần chúng. Nhưng mà thậm chí tôi còn mang cả một cái tập thơ chép tay ra mà vào sứ quán đây, mà sau khi nó cộng sản vẫn theo dõi tôi mà tôi vẫn làm được. Cái này nó cần phải kinh nghiệm, cần phải có mưu lược trong 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 hành động. Thế cho nên là nếu mà về mà thất bại thì đây là lỗi tại những cái tổ chức chính trị đã không làm tròn cái nhiệm vụ huấn luyện những người trước khi gửi về, hoặc là trong nước mà bị bại lộ mà cũng là do thiếu kinh nghiệm. Thì cái này nó là cuộc đấu tranh nào thì cũng có những cái sai sót, thế nhưng mà muốn thành công ấy, bắt buộc là qua chiến đấu, qua thất bại trưởng thành dần dần, không thể nào nhanh chóng được. Nhưng tôi xin nhấn mạnh một điều, hoạt động trong nước phải được huấn luyện phương pháp hoạt động bí mật, thì có như vậy mới có thể lâu bền và thoát khỏi được cái sự theo dõi của cộng sản. Nhưng mà cũng có cái điều may là từ nhiều năm nay ấy, là cộng sản nó theo dõi cũng rất là hời hợt, vì tôi biết là công an thì chỉ lo kiếm tiền thôi chứ cũng có ít để ý đến chuyện nọ chuyện kia lắm. Chính vì vậy cho nên là hàng lậu tràn lan rồi các thứ tràn lan ở trong nước mà không thể nào dẹp nổi cả, nó không khó khăn như là ngày trước. Thậm chí ngay những cái năm mà khó khăn nhất ấy, ví dụ như năm 1983, 84, 85 ấy, khi mà anh Trần Văn Bá là một sinh viên ở Pháp về đấy, khi mà anh còn hoạt động ở trong nước được 2 3 năm mới bị bắt cơ mà. Thế cho nên là chúng ta không nên nhìn thấy những cái việc mà về trong nước hoạt động mà bị bắt một số mà chúng ta nản lòng. Cái công việc bị bắt là chuyện đương nhiên thôi. Thế nhưng mà chúng ta nhất thiết là phải làm thế nào bảo toàn lực lượng được càng nhiều bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Mà muốn được như thế thì phải có một cái sự huấn luyện chu đáo về phương pháp hoạt động bí mật trong lòng cộng sản. Đấy, cái điều này không thể thiếu rồi.
À, cảm ơn thi sĩ Thiện, cảm ơn. Xin mời rất là xin cát nha.
Xin chào, xin chào thi sĩ Nguyễn Chí Thiện. Thưa thi sĩ, khi mà chúng ta còn ở Việt Nam thì thì khi mà học lớp 9 thì khi chúng ta mở đầu xuống lịch sử lớp 9 thì chúng ta thấy một cái tựa đề trong cuốn sách lịch sử Cộng sản Việt Nam như thế này: Ái quốc đi tìm đường cứu nước, và ông đã tìm ra con đường do Lenin chỉ dẫn. Bây giờ bên ba ngoài nước không ai được hân hạnh được gặp thi sĩ Nguyễn Chí Thiện, thì chúng ta xin hỏi một câu. Năm 1911, khi mà Hồ Chí Minh ra đi trên một chiếc tàu buôn của Pháp, thì quả thật là có đúng như lời Cộng sản Việt Nam đã nói như vậy hay không? Hồ Chí Minh ra đi có phải là để tìm đường cứu nước hay không? Xin thi sĩ Nguyễn Chí Thiện cho giải thích để chúng ta biết, và tất cả các chú bác anh chị em trong rừng. Xin cảm ơn thi sĩ.
Vâng, thì bây giờ tôi xin trả lời trực tiếp mà phải nói theo tài liệu, nghĩa là chuyện của lịch sử. Nó cách đây như thế là cũng đã gần một thế kỷ rồi. Thì chính bản thân tôi cũng như các bạn, thậm chí ông già 80 tuổi mà, thì cũng không hề biết gì về những cái chuyện xảy ra từ năm 1911 cái đó nào. Thế thì bây giờ chúng ta phải nói là nói theo sách, nói theo sách vở, nói theo tài liệu chính xác. Thì cái việc đầu tiên mà năm 1911 mà ông Hồ lên tàu, cái tàu của Pháp ấy, tàu buôn, lên làm bồi tàu ở dưới đó xuất ngoại, thì đấy là một sự thật. Thế còn cái ý đồ xuất ngoại của ông ta như thế nào thì tôi tin rằng có lẽ là chẳng ai biết nổi, vì chúng ta hậu sinh mà không biết nổi. Nhưng mà chúng ta có thể phán đoán được là phải dựa vào những cái tài liệu lịch sử, vào những cái bằng cớ chắc chắn thì chúng ta sẽ đoán được. Thì khi mà ông Nguyễn Sinh Công đấy, Nguyễn Tất Thành, tất cả Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh ra đến nước Pháp, ra đến hải ngoại, thì cái việc đầu tiên của ông ta làm là nộp một cái lá đơn xin vào học trường thuộc địa, tiếng Tây nó gọi là École Coloniale. Thì các bạn bây giờ không biết cái trường nó như thế nào, cái đơn xin của Nguyễn Ái Quốc đó mà, nó còn sành sạch như thế. Ông ấy viết bằng tiếng Pháp, dù sao hồi đó mới sang cũng đã biết được một tí tiếng Pháp, thì viết được bằng tiếng Pháp, xin vào trường thuộc địa. Thì cái trường thuộc địa này, cái École Coloniale ấy, là thực dân Pháp hồi đó ấy, nó chỉ dành riêng cho để đào tạo tay sai, đào tạo những người ra làm việc để phục vụ cho nhà nước Pháp, trở về Việt Nam làm quan. Thí dụ như là quận trưởng, thì quan huyện, quan lý gì đó đấy, bảo là để mà giúp việc cai trị dân tộc Việt Nam của Pháp. Thế nếu mà Nguyễn Ái Quốc là một cái người mà thực sự mà đi tìm được cứu nước không, thì chẳng bao giờ lại làm đơn để mà xin vào một cái trường để về cai trị Việt Nam mà làm tay sai cho Pháp. Đấy là một bằng cớ để tôi có thể nhấn mạnh các bạn lưu ý cái này. Thế trong cái đơn đấy, trong cái đơn mà Nguyễn Ái Quốc viết ấy, thì lại còn nói rõ thời là sẽ trung thành, sẽ là một cái chef victor, như là một cái nho đẹp tận tụy của chính phủ Pháp, thế và rất là đội ơn nước Pháp thì mới cho nhận vào học đó. Đấy thì cái đơn chữ Nguyễn Ái Quốc viết còn hoàn thành đấy, viết những câu đó rõ rệt, đúng không? Thế nhưng mà tiếc thay là cái trường đó nó lại vì là trường tay sai mà, nó không thể nào nhận cái Nguyễn Ái Quốc vào được, mà nó phải nhận những cái người nào mà là con những quan lại thực dân cơ, con những quan lại Việt Nam đại cương trung thành với nó, có thành tích rồi nó cũng xét lý được cái chỗ phải không, thì nó mới cho vào cái trường đó. Cho nên là Nguyễn Ái gạt ra khỏi trường đó. Thế là sau khi gạt ra khỏi trường đó là hết đường về làm quan trong nước rồi. Thì lúc bây giờ lang thang ở Pháp thì mới bắt đầu là giao du với cái đảng xã hội Pháp hồi đó đấy. Thì cái đảng xã hội Pháp hồi đó sau này đang là đảng Cộng sản. Thì theo như Hồ Chí Minh viết lại thôi, chứ ông không biết đâu không. Thì ông biết được từ một hôm ông đọc trong cái quyển luận cương của Lenin ấy, luận cương về thuộc địa của Lenin đấy. Thì ông ta mừng lắm, ông ta coi như là đây là cái con đường cứu nước ở đây, kiểu là thì ông ta bắt đầu coi như là mình sẽ đi theo chủ nghĩa Mác. Thì thế nhưng mà vài năm sau, năm 1920, khi đảng Cộng sản Pháp họp ở thành Tours đấy, thành phố Tours ở bên Pháp cách Paris độ 200-300 cây đấy, thì ông Hồ Chí Minh có tham dự cái buổi họp đó. Thì họ bàn nhau về đệ tam quốc tế, thì đệ nhị quốc tế là loạn xạ đấy. Thì ông Hồ Chí Minh phải nói thật là ông chẳng hiểu cái gì cả, ông không hiểu cái đệ tam với đệ nhị là cái gì cả. Thế cho nên là ông ấy bỏ phiếu bừa ra cho đệ tam. Thế là có người hỏi ông ta tại sao lại bỏ phiếu cho đệ tam quốc tế, thì ông ta bảo vì đệ tam quốc tế là có hứa hẹn là kể là sẽ giải phóng được những dân tộc thuộc địa, chứ thực ra thì ông chẳng biết gì cả, đấy là theo lời ông ấy nói. Thế thì tôi muốn hỏi các bạn một điều, một người mà đứng đệ tam quốc tế, đệ nhị quốc tế rồi nhé, danh từ các cái danh từ chính trị mà chính ông nói, khi ông vào các câu lạc bộ hoạt động của chính trị thì ông nghe ông bảo ông chẳng hiểu cái gì cả, vì những danh từ chính trị nó khó quá rồi nè, thế mà ông muốn phát biểu cũng lại không đủ tiếng Pháp mà phát biểu. Thế một người mới đọc qua loa chữ nghĩa chưa biết, toàn danh từ triết học khó cả, thế mà lại dám là vạch con đường cho dân tộc Việt Nam đi theo con đường mà ông ấy chọn thì có vô lý không nè. Thế một người rất đặc cán mai mà chính ông thú nhận như thế nhé, mà lại dám nhận mình là cái người mà vạch ra con đường, mà bây giờ vẫn đề cao là để theo con đường mà Hồ Chủ tịch đã chọn, nhân dân Việt Nam đi theo, nhân dân Việt Nam là đi theo. Một cái người đến như thế là không biết một cái gì cả, mà bây đến ngày hôm nay đây này mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn nói là phải đi theo con đường Hồ Chí Minh đã chọn, thì nói như ông Hà Sĩ Phu mà không cứ Hồ Chí Minh đâu, mà cả cái Đảng Cộng sản Việt Nam chọn chủ nghĩa Mác Lênin là đã chọn trong ngu tối, không thông qua cái vọng khác của trí tuệ, nghĩa là chọn không có trí tuệ đấy. Là ông Hải Sĩ Phu nói một câu rất hay là như vậy. Thì cái việc mà ông ấy đi cứu nước đó mà, theo những cái bằng chứng mà tôi được biết ấy, thì nó chỉ là những cái huyền thoại mà thôi, chứ không có cái gì lạ cả.
Cảm ơn chị Nguyễn Thiện. Voi chát ơi, chết lời kẻ like của bạn đi, sao mà cứ nhảy lên giật cái micro bài ha. Nét để mất thì giả bạn, xin mời Trần Hưng Đạo, xin mời Trần Hưng Đạo.
Ok, trước tiên Trần Hưng Đạo có có lời gửi chào đến vị trí giới thiệu và các bạn trong buổi ngày hôm nay. Thì để đi thẳng vào vấn đề câu hỏi, thì Trần Đạo có câu hỏi này cho vị trí giới thiệu là theo Trần Đạo thấy là những quá trình đấu tranh của người Việt chống lại ngoại xâm, thì thường thường người dân Việt Nam chỉ khi nào đứng lên, khi mà chúng ta có những người lãnh đạo tạo ra những phong trào kháng chiến hoặc là những phong trào khởi nghĩa như là đây là những cái cao trào khác, thì người dân Việt Nam đứng lên, thì Trần Đạo thấy rằng là chúng ta đã có được những người lãnh đạo này chưa, những người lãnh đạo mà cho cái phong trào dân chủ thì chưa, và làm sao chúng ta làm bằng cách nào để cổ động hoặc là khuyến khích để tạo ra càng nhiều người đứng lên trong cái phong trào này, để người dân thấy được đó là một cái phong trào để mà quần chúng người ta theo đó, để mà người ta tiếp tục đấu tranh để lật đổ cái chế độ cộng sản ngày hôm nay, Việt Nam ngày hôm nay. Tại vì cái chế độ cộng sản này thực ra họ nói là họ có công giải phóng dân tộc, họ có công đánh Pháp, đánh Mỹ, nhưng mà thực ra đánh Pháp, đánh Mỹ cai trị Việt Nam, dân Việt Nam, đẩy họ lên, họ cai trị dân Việt Nam, họ học được cái cách cai trị, và họ còn cai trị còn kinh khủng hơn nữa. Thì làm sao chúng ta có được những người tạo ra được một số người lãnh đạo theo cái tinh thần dân chủ, mục đích là lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam. Thứ hai là vì cái tính chất dân chủ của nó, do đó có rất nhiều cái hội đoàn hoặc những đảng phái khác nhau sẽ cùng đứng lên đấu tranh, và làm sao chúng ta tránh được những cái gọi là triệt phái dẫn nhau, hoặc là hội đoàn này hoặc là đảng phái này triệt để dẫn nhau, để mà tập thể cộng sản Việt Nam lợi dụng cái điều đó để mà dập tan cái phong trào của chúng ta. Thì chúng ta cần phải có một số người có cái ý thức được cái tính dân chủ, đấu tranh cho dân chủ, đấu tranh được cho lật đổ chế độ cộng sản Việt Nam, để thiết lập được một cái thể chế dân chủ tại Việt Nam, để cho người dân có ý thức được cái tầm quan trọng, cái quyền của họ đối với đất nước, để họ chọn là những người lãnh đạo sau này, chứ không phải là chúng ta lực đổ chế độ cộng sản để mà
anh Trần Hưng Đạo thông cảm nha, hồi nãy cái câu hỏi này cũng có một bạn đã từng
lực đổ chế độ cộng sản để mà